Chương 3. Vương quốc là đáp án dành cho bạn. Bây giờ, bạn sẽ có được sự hiểu biết cơ bản cách vương quốc hoạt động theo quy luật và những nguyên tắc không đổi. Tôi muốn bắt đầu tập chú vào những quy luật thực sự ảnh hưởng đến tài chính của bạn. Và cho đến cuối cùng thì nó sẽ ảnh hưởng đến sự an nghỉ của bạn. Nhưng trước khi đến đó, tôi muốn xác định lý do tại sao tôi đặt tên cuốn sách là Sức mạnh của lòng an nghỉ. Và từ an nghỉ có ý nghĩa gì trong bối cảnh tài chính và vương quốc? Ngạc nhiên thay, tôi không hề đặt ra khái niệm này cũng như không đặt ra khái niệm an nghỉ liên quan đến tài chính, mà chính Đức Chúa Trời đã đặt tên nó như vậy đấy. Như vậy, trời đất và muôn vật đã được sáng tạo xong. Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời hoàn tất các công việc Ngài đã làm. Vì thế, vào ngày thứ bảy, ngày nghỉ, Ngài đã làm xong mọi công việc. Ngài ban phước cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó. Vì vào ngày đó, Ngài nghỉ sau khi đã làm xong mọi công việc sáng tạo. Sáng Thế Ký chương 2 câu 1 đến câu 3. Trước tiên, hãy để tôi nói rõ điều này. Đức Chúa Trời không nghỉ vào thứ bảy vì cớ Ngài mệt. Đức Chúa Trời không bao giờ mệt mỏi. Sở dĩ Ngài nghỉ vì theo lời Kinh Thánh nói, mọi thứ đã hoàn tất và Ngài cũng đã xong việc. Ngài tạo dựng con người vào ngày cuối cùng của 6 ngày sáng tạo để con người sống trong ngày thứ bảy này. Ngày thứ bảy là ngày không có nghĩ ngợi gì về sợ hãi, sinh tồn, ốm đau bệnh tật và càng không có việc lao nhọc hay đổ mồ hôi để có cái ăn. Thay vào đó, trong suy nghĩ của Adam, chỉ có duy nhất Đức Chúa Trời, vợ ông, nhiệm vụ và mục đích của cuộc sống ông. Mọi thứ ông cần là để hỗ trợ cho công tác và cuộc sống đã được chuẩn bị và được dành sẵn cho ông rồi. Kế hoạch của Đức Chúa Trời đã hoàn tất. Ngày nay, người ta mơ ước những gì Adam có, sống vô âu, vô lo, có khả năng để tập trung cho hoài bão và những mối quan hệ mà không mảy may quan tâm đến cơm áo gạo tiền. Nhưng thật không may, khi Adam phản nghịch, ông đã đánh mất đi sự chu cấp của Đức Chúa Trời và kể từ đó, loài người bắt buộc phải nỗ lực gồng mình chạy, đổ mồ hôi, rồi nước mắt để thiết đeo đuổi những thứ của đời này. Vì tất cả những điều này, các sơn ngoại vẫn tìm kiếm và chắc các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Trời và sự công chính của Ngài thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Matthew chương 6 câu 32 đến 33. Gánh nặng cơm áo gạo tiền là một cái gánh rất nặng nề phủ chụp lên mọi năng lực chi giác con người về cuộc đời. Cám dỗ của sự giàu có đó là để được tự do thoát khỏi mọi nhu cầu có cần để sinh tồn mà phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được là những gì mà con người mơ ước. Trở thành triệu phú chỉ có một ý nghĩa duy nhất, đó là có khả năng làm vơi bớt áp lực và gánh nặng của cơm áo gạo tiền, cho phép họ tập trung vào mục đích và nhiệm vụ của mình. Chơi vé số là điều cực kỳ phổ biến vì nó đem lại sự chu cấp mà không cần phải dính chặt với sự lao động và người đó có thể thoát khỏi hệ thống bị rủa xả của quả đất về tiền bạc. Những sự quảng bá về chiến lược làm giàu nhanh chóng xuất hiện trong mọi hình thức và chúng liên tục tấn công vào email của chúng ta cùng những bài đăng trên mạng xã hội Facebook. Vậy thì trong bối cảnh tài chính của chúng ta cần trả lời cho bằng được câu hỏi có cách nào để quay trở lại với ngày Sa-bát là ngày mà mọi thứ đều hoàn tất và không bị ảnh hưởng và được dành sẵn cho không? Câu trả lời là một chữ có to bự. Này, làm sao điều này xảy ra và làm sao hiểu được những quy luật của vương quốc cho phép sản sinh ra loại kết quả này chính là mục đích của cuốn sách này tôi đang viết đây. Tôi biết rằng bằng kinh nghiệm sống của bạn hoặc thậm chí là trong hội thánh và với nhiều cơ đốc nhân biết đâu đó trong số quý vị có người sẽ tranh cãi rằng những gì tôi đang nói là không đúng. Cũng giống như ngày nay, chúng ta có quá nhiều cơ đốc nhân ôm khư khư thần học túng thiếu, nghèo đói mới thánh khiết. Nhưng tôi dám bảo đảm với bạn rằng mỗi câu trả lời bạn cần cho một đời sống thịnh vượng mà bạn vẫn có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cũng như cho phép bạn khám phá ra mục đích của mình, đó là vương quốc. Đáp án bạn cần để thịnh vượng và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho phép bạn khám phá ra mục đích của bạn là vương quốc. Phước cho các con là những người nghèo khó. vì vương quốc Đức Trời thuộc về các con. Luca chương 6 câu 20. Câu trả lời dành cho nghèo túng là vương quốc. Đây là câu kinh thánh đầu tiên Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi khi Ngài bắt đầu dạy tôi quy luật tài chính của vương quốc. Dĩ nhiên, để nắm bắt khái niệm này, bạn sẽ phải biết khái niệm vương quốc nghĩa là gì. Và đó cũng là điều tôi đã đề cập với bạn. Và tôi nghĩ bạn phải hiểu rõ những gì thực chất đã xảy ra tại vườn Eden khi Adam phạm tội. Vậy hãy để tôi dành ít phút để nói nhanh qua cho bạn điều này. Ban đầu, Adam và Eva không lo lắng bất cứ thứ gì, không ốm đau bệnh tật, không gặp vấn đề về cơm áo gạo tiền thiêu đốt tâm trí họ mỗi ngày. Từ ngày trôi qua, tất cả những gì họ nghĩ đến đó là nhiệm vụ. Đó là kính mến Đức Chúa Trời, yêu thương nhau, chăm sóc quả đất và canh tác khu vườn Đức Chúa Trời ban cho. Nỗi sợ hoàn toàn không có mặt trong cuộc sống của họ, mãi cho đến một ngày khi Adam phạm tội phản nghịch, làm cho dòng dõi bị thay đổi. Như tôi đã nói, Satan trở thành chúa của đời này. Con người bị chia cắt khỏi Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời bị dứt ra khỏi quyền hạn thực thi pháp lý hợp pháp trên con người. Adam bị sốc trước thực tại mới về cách cuộc đời hoạt động một lần nữa. Đây là những lời Đức Chúa Trời đã nói với Adam sau khi Adam phạm tội. Vì con đã nghe theo lời vợ, ăn trái cây mà ta đã ra lệnh cấm ăn, nên đất đai sẽ vì con mà bị nguồn sủa. Con phải cố nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra. Sáng Thế Ký chương 3 câu 17. Khổ nhọc, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, sợ hãi, bất an, và tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến vấn đề sinh tồn, bấy giờ thiêu đốt tâm tưởng của Adam và Eva. Mục đích của họ, mục đích được Đức Trời hoạch định bấy giờ đã bị đánh mất trong toàn thể nhân loại, và nhân loại bấy giờ phải ở trong cuộc chiến sinh tồn. Nhiệm vụ hoành tráng của Adam, mục đích của Adam bây giờ bị bóp nghẹt bởi những nhu cầu cuộc sống và những thứ cần phải chăm sóc. Adam đã đánh mất cái nhìn về con người thật của mình. Bây giờ, mục đích duy nhất của ông có thể thấy được đó là sinh tồn, là thứ đòi hỏi phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt không ngừng nghỉ. Kể từ ngày đó về sau, chẳng có điều gì thay đổi đáng kể cả. Hôm nay, khi đã là mục sư, tôi thấy câu hỏi lớn nhất mọi người hay hỏi tôi, đó là tôi nên làm gì với cuộc đời của mình đây? Lý do họ hỏi như vậy là bởi vì kể từ khi Adam phạm tội, thế gian này công cuộc tìm kiếm miếng cơm manh áo nay trở thành mục tiêu đo lường cho mọi thứ. Mọi quyết định thường được lập ra căn bản là dựa trên tiền bạc, chứ không phải là mục đích của quyết định đó là gì. Tiền bạc và nhu cầu tài chính có thể thúc ép con người ta làm những việc mà họ ghét cay ghét đắng nữa. Trên thực tế, hầu hết mọi người đều không có manh mối nào để nhận biết con người thật của họ. Hãy chú ý câu nói này: cho đến trường bạn nhận biết Đức Chúa Trời, nếu không bạn sẽ không bao giờ biết được mục đích Ngài dành cho cuộc đời bạn. Ngài là đấng đã tạo dựng nên bạn. Ai cũng đói khát công cuộc tìm kiếm con người thật của họ. Đối với thế gian, dường như họ chỉ là một con số nào đó, nhưng đối với Đức Chúa Trời, họ rất đặc biệt và là những tạo vật có một công hai với những kỹ năng và tiềm năng mà người khác không có. Nhưng vì họ không biết Đức Chúa Trời là ai, cho nên họ cũng không nhận biết được chính mình. Họ đi tìm giá trị của bản thân trong những chỗ sai lầm. Họ cho phép văn hóa tuyên bố giá trị của họ qua việc chấp nhận những gì văn hóa nói. Nhưng hình ảnh mà phương tiện truyền thông khắc họa và chiếc gương văn hóa, tất cả đều thay đổi như chiếc bóng. Trước đó, bạn nghĩ rằng bạn đang ở trong cái gọi là được chấp nhận. Nhưng rồi bạn sẽ nhanh chóng thấy nó thay đổi và rồi bạn bị nằm lại phía sau. Tôi còn nhớ lúc ở Paris, lúc đi bộ xuống phố cùng với Brenda. Dĩ nhiên, Paris được biết đến là kinh đô thời trang và phong cách thời trang năm đó là màu xám và đen. Cửa hiệu nào cũng có những ô cửa màu xám và đen. Khi tôi nhìn xuống con đường từ cả hai phía, tôi nhìn thấy có hàng trăm người qua lại đều có một tông màu xám, đen mà không hề có bất kỳ đường nét màu sắc nào khác. Cứ mỗi người như vậy không có ngoại lệ, đều vận đồ xám và đen. Hàng trăm hàng ngàn người, nhưng họ không khác gì nhau là mấy. Lần cuối cùng ai đó nói cho bạn biết họ thích màu xám là khi nào vậy, nhưng tại thời điểm đó đại đa số chắc chắn thích màu xám hoặc đen. Vì căng thẳng trong cuộc sống mưu sinh quá khắc nghiệt và nó làm méo mó nhân dạng của chúng tôi, đối với mọi thứ chúng tôi nghĩ nó có thể giúp chúng tôi tìm được kế sinh nhai và để được chấp nhận. Brenda và tôi đã xây dựng lên một câu nói mà chúng tôi đã giảng nó suốt nhiều năm: nếu bạn không chấn chỉnh lại vấn đề tiền bạc thì bạn sẽ chẳng bao giờ khám phá ra được vận mệnh của đời mình. Là nô lệ thì cứ đi vay mượn để sống sót được lúc nào hay lúc đó, để rồi điều tra hoặc tạo lên nhiều sự lựa chọn. Nhưng sự thật là, như tôi đã chia sẻ, hầu hết lúc nào mà con người ta đưa ra quyết định là đều quyết định xoay quanh mục tiêu tìm kiếm hoặc để dành mà thôi. Họ từ bỏ đam mê để sống bằng đồng lương nào thì tiêu đồng lương ấy, và để lo cơm miếng cơm manh áo là cái họ nhìn thấy được. Sự thật là chúng ta sống trong căng thẳng bởi tâm trí chúng ta mặc định cài đặt tâm trí của sinh tồn và phải lao động, đổ mồ hôi sương nước mắt, và chính điều đó khiến chúng ta ngừng mơ ước. Nỗi sợ bắt giấc mơ của chúng ta làm con tin, và sự túng thiếu giam cầm ước mơ của chúng ta trong mục tiêu của những điều không thể. Tôi còn nhớ ước mơ của tôi khi ấy là chỉ cần còn đủ tiền mua xăng để về nhà thôi là hạnh phúc rồi, huống hồ là mơ cái gì đó to tát ý nghĩa hơn trong cuộc đời chứ. Những ngày đó không có cái gì được nhìn thấy trong hệ thống radar của tôi cả. Chỉ có mỗi việc trả tiền thuê nhà hàng tháng thôi mà đã lấy đi hết tất cả sự tưởng tượng mà tôi đã cố gắng tập trung suy nghĩ lắm rồi. Tôi thừa nhận rằng thật khó để nhìn lại quá khứ sinh tồn lúc bạn đang gặp khó khăn cùng cực về cái ăn, cái mặc, hay đang phải đối diện trực tiếp với những vấn đề liên quan đến tài chính. Khi Adam cho đi vương quốc thì toàn bộ thế giới mới của cái chết, sợ hãi, sinh tồn, sự kinh khiếp phủ lấy cuộc đời ông. Tôi chắc rằng tất cả chúng ta đều biết nỗi sợ cảm giác như thế nào. Tôi có thể hồi tưởng lại không biết bao nhiêu câu chuyện trong cuộc đời tôi về nỗi kinh khiếp, xấu hổ, sợ hãi khi phải chịu đựng suốt ngần ấy năm dài chiến miên trong mớ hỗn độn tài chính, rồi sau đó là những cơn khiếp sợ tấn công tôi. Và rồi tôi phải sống bằng thuốc chống suy nhược, sống trong hệ thống bị rủa xả của quả đất về sự sinh tồn đã tôi luyện tất cả chúng ta đi đến cái nhìn tiêu cực về cuộc sống. Có một số người thì đối mặt với chuyện này giỏi hơn một số khác. Nhưng nếu không có đấng Christ thì tâm trí mặc định tiêu cực này vẫn cứ liên tục nói với chúng ta rằng chúng ta không đủ tốt. Bạn có từng nghe ai đó nói đừng có hy vọng quá nhiều để rồi thất vọng không? Lúc mới lớn, nếu tôi có phấn khích điều gì đó mà cha tôi cho là trẻ con thì ông sẽ nói một ngày nào đó con sẽ trưởng thành thôi con trai à. Vì vậy mà tôi thường ngăn bản thân không mơ mộng về điều gì nữa ngoại trừ những gì mà cha tôi quyết định là cần thiết. Tôi tin cha tôi đã từng bị tổn thương bởi việc lớn lên dưới mái nhà nghiện rượu, và đó là điều ông đã làm suốt những năm tháng trưởng thành. Thật lòng mà nói, tất cả chúng ta ai cũng trở thành chuyên gia trong chuyện lo lắng kể từ lúc mới sinh ra. Sợ hãi là chuyện xưa như trái đất rồi. Nếu bạn dừng lại và suy nghĩ một chút, bạn sẽ thấy từ không theo chúng ta kể từ lúc chúng ta được sinh ra trên đất này. Không, con không được làm như vậy. Không, đặt lại chỗ cũ ngay. Không, con không đi đến đó được. Không, con không xử lý được việc này. Chúng ta không còn nói từ có cho bất cứ điều gì nữa ngoại trừ phải kiếm cớ để thoát thân đối với hoạt động nào đó, mà hoạt động này làm tê liệt tâm trí chúng ta đối với hoàn cảnh thực tế bên ngoài. Chẳng hạn như việc ăn quá nhiều đồ ăn chúng ta thích. Có một nghiên cứu ước tính rằng cứ một trẻ vị thành niên là có trên 148.000 từ không hoặc đừng chúng nghe được trong suốt quá trình khôn lớn, khi đối chiếu với chỉ 1.000 từ có được chuyển đi. Gần đây, tôi mới tổ chức xong hội nghị thường niên có tên Provision, và trên sân khấu, tôi có để chiếc ô tô hiệu Ferrari 2017. Chắc chắn đây là chiếc ô tô nhiều người mơ ước. Người chủ của chiếc xe nhóm ở hội thánh tôi đã trả tiền mua chiếc xe này với giá gần 400.000 đô la. Những người tham dự có mặt ngày hôm đó ai cũng thích và nhìn chăm chăm chiếc xe. Họ nhìn khắp một lượt rồi tiến lại gần để nhìn cho kỹ. Nhưng mặc dầu tất cả họ đều rất thích chiếc xe, nhưng dụng ý tôi đặt nó đó không phải để truyền cảm hứng cho lối sống đặt nặng mục tiêu vật chất, mà là tôi muốn dạy cho họ một bài học. Tất cả mọi người đều đứng vây quanh chiếc xe, tất cả đều nói rằng họ muốn lái thử nó xem sao. Nhưng tôi biết sự đào tạo huấn luyện nói không mà họ nhận được trong hệ thống bị rủa xả của quả đất về việc phải lóc nhọc, phải vất vả, phải đổ mồ hôi sướt nước mắt, không nghi ngờ gì họ sẽ hét to lên rằng không, để nào anh mua được chiếc xe này, không, anh sẽ không bao giờ có khả năng mua nó đâu, thậm chí đừng có nghĩ đến. Vì sự huấn luyện nói không mà họ đã nhận được, tất cả chúng ta nhận được, Hầu hết trong số họ thậm chí còn không bao giờ nghĩ đến việc liệu họ có thể sở hữu chiếc Ferrari này không, vì tâm trí mặc định là không của họ nên họ không thể nhìn thấy nó hay có được nó. Tuy nhiên, nếu cứ mỗi giờ tôi đổi một chiếc xe trưng bày đó, từ chiếc đắt giá cho đến chiếc xe rẻ tiền nhất, thì họ sẽ nói thế này: tôi thích chiếc xe đấy, tôi nên mua chị một chiếc. Sự khác nhau ở đây là gì? Tất cả những chiếc xe này đều chỉ ra cách họ nhìn thấy chính họ, nhìn thấy tiềm năng của họ và giá cả của chiếc Ferrari này. Vâng, có thể có một người trong số họ đứng đó sẽ tự nói với bản thân mình rằng một ngày nào đó mình sẽ mua một chiếc giống như thế này. Hoặc có thể ở đó có người đủ tiền để mua và cách họ nhìn chiếc Ferrari cũng khác biệt. Nhưng tôi dám chắc đại đa số mọi người, việc sở hữu được chiếc xe giống như thế này không có trong suy nghĩ của họ nữa. Vị triệu phú đã trả tiền để mua chiếc xe này thực chất đã có một nửa chiếc xe này. Vì trong tâm trí ông, đó chỉ là một chiếc xe đẹp. Khi ông ta nhìn thấy chiếc xe, ông ta đã có tư tưởng mua được chiếc xe này, và rồi ông ta tiến hành đặt mua nó từ Ý, và rồi nó sẽ được vận chuyển từ Ý đến nhà ông ở tại Mỹ. Không khó để ông hành động theo tầm nhìn của ông, vì ông đã coi như ông đã có nó rồi. Có một chìa khóa quan trọng ở đây đối với sự ăn nghỉ, sự cung ứng là có khái niệm tầm nhìn để thấy trước sự cung ứng đến. Chìa khóa chính, sự cung ứng là có khái tượng tầm nhìn để nhìn thấy trước sự cung ứng. Không có sự cung ứng nào mà không có tầm nhìn khái tượng. Nếu có thì đó chỉ là tồn tại. Hệ thống rụt xả của thế gian về sự nghèo đói đã đánh cắp giấc mơ và tương lai của chúng tôi. Tôi biết chiếc Ferrari là minh họa căn bản, nhưng nó làm sáng ý tôi muốn nói. Người ta thậm chí còn không cho phép bản thân họ được quyền mơ có một chiếc xe hơi như vậy là bởi vì họ đã thấy nó không tài nào đạt được. Thậm chí nếu trong phút giây nào đó họ cho phép bản thân họ mơ mộng mua một chiếc xe đó, thì sự dạy dỗ họ nhận được trong hệ thống rùa xả của thế gian này sẽ toán vào mặt họ rằng đồ lãng phí tiền bạc mà thôi. Nhưng giả sử bạn có 25 tỷ đô la trong tài khoản của bạn thì sao? Đó là tôi giả sử thôi. Chiếc xe dường như có trở nên rẻ quá cho bạn để bạn mua và sử dụng nó vào cuối tuần hay không? Mọi vấn đề đều nằm ở góc nhìn, và vì lời Chúa chép rằng trong Ngài mọi lời hứa đều là có, và chúng ta cần nói Amen thì nhận được. Góc nhìn của bạn cần thay đổi để nghĩ như Chúa nghĩ. Vì trong Ngài tất cả mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều là có. Do đó, cũng bởi Ngài mà chúng ta đều nói Amen để tôn vinh Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhì chương 1 câu 20. Theo từ điển, định nghĩa về góc độ là một thái độ cụ thể nào đó đang hướng đến hoặc cách suy nghĩ về một điều gì đó. Quan điểm, thái độ, hệ quy chiếu hoặc sự thông giải. Cơ bản, góc độ là cách bạn thực sự nghĩ về thứ gì đó. Đây là khái niệm tôi muốn bạn suy nghĩ. Adam là hoàng tử trước khi ông giao nộp mình cho Satan. Cho nên sau tất cả, khi bạn nhìn Adam, bạn sẽ thấy đó là một người nam nghèo khổ với mối hỗn độn trong gia đình. Cain, con trai lớn giết Abel, con trai nhỏ của ông. Và bạn sẽ không cho ông cơ hội để trở thành bất kỳ ai khác được đâu. Nhưng điều mà bạn không nhìn thấy đó là trong ông có chảy dòng máu hoàng gia. Mặc dù bạn không thấy khả năng của ông, nhưng ông thực sự được tạo dựng để cai trị và quản trị sự sống. Cũng một lẽ thật ấy được dành cho bạn. Bạn không thể cứ nhìn vào bản thân mình dựa trên nơi ở, thứ bạn có và hoàn cảnh hiện tại, hay sự đánh giá cho tiềm năng của bạn được. Bạn phải nhìn vào tiềm năng mà bạn đã được tạo dựng. Tôi nhớ lúc mình trải qua một số hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, và những lúc tôi phải đối diện với nhiều vấn đề lớn, tôi đã thấy chúng lớn hơn tôi. Tôi phải đối diện với một vài quyết định khiến tôi phải bỏ ra nhiều tiền hơn số tiền tôi có trong tay. Tôi cảm biết Đức Chúa Trời đang bảo tôi làm điều gì, nhưng tôi vẫn còn một chút rụt rè về chuyện Chúa bảo tôi. Một lần nọ, Ngài ban cho tôi một giấc mơ. Tôi đang cưỡi trên lưng con ngựa trên một ngọn đồi. Trong tay tôi đang cầm một thanh gươm, bên dưới chân đồi có hàng trăm tên lính. Nếu không nói là hàng ngàn quân lính phe kẻ thù đang ngồi trên lưng ngựa với thanh gươm trong tay họ để tấn công tôi. Tôi thì chỉ có một mình, trong khi chúng thì vô số không đếm xuể. Rồi có một tiếng nói cất lên trong giấc mơ của tôi rằng: đừng hạ thấp bản thân con, Gary. Lúc đó tôi giơ kiếm lên và bắt đầu thúc ngựa chạy xuống chân đồi hướng đến kẻ thù mà lúc bấy giờ chúng đang nhìn tôi sông xuống, thì chúng cũng sông lên ngọn đồi hướng đến tôi với những thanh gươm vung cao. Khi tôi gần sắp lá cà với chúng, thì tôi hét lớn, thô! Góc nhìn của bạn cần thay đổi để nghĩ như chú nghĩ. Khi thức giấc, tôi biết đó là Chúa đang nói với tôi và Ngài muốn khích lệ tôi, nhưng tôi không biết thô có nghĩa là gì. Vì mục sư trong hội thánh, tôi đã ở trong công tác tranh bày được 30 năm và cũng học rất nhiều ngôn ngữ. Tôi hỏi mục sư liệu mục sư có biết ý nghĩa của thô này không, thì ông nói với tôi rằng ông sẽ kiểm tra thử. Ngày hôm sau, ông gọi cho tôi và nói rằng thô có nghĩa là con trai của sấm sét. Tôi cảm ơn vị mục sư ấy và kinh ngạc bởi những gì Chúa đang muốn nói với tôi. Đối với kẻ thù, tôi giống như sấm sét vậy. Trừ khi tôi nói cho ma quỷ biết tôi yếu đuối như nào. Còn nếu không, tôi nói là tôi giống như sấm sét sức mạnh trước hắn vậy. Năm 2010, tôi giảng cho hội nghị đầu tiên mang tên Provision của tôi. Khi tôi kể chuyện, tôi kể cả điều Chúa phán với tôi qua giấc mơ rằng lúc kẻ thù nhìn thấy con tiến đến, Caria trông con như sấm sét vậy đó. Lúc đó, tôi nói, trông như sấm sét, như một cái đập mạnh của sấm sét làm sáng cả bầu trời. Không có mưa, không có dấu hiệu nào báo trước là sẽ có sấm sét, nhưng chỉ cần một cái đập mạnh của sấm sét thôi là tiếng sấm rền vang cả đêm. Tất cả mọi người có mặt trong đêm đó đều bị sốc, nhưng không có ai vui sướng cực độ như tôi, vì tôi biết Chúa đã amen với những gì tôi nói, và điều đó đã dành cho mọi con cái của Ngài tiễn thể. Chương trình truyền hình vẫn còn chiếu lại sự kiện này. Nếu bạn muốn xem, có thể ấn vào link bên dưới. Vậy nên, đây là khái niệm bạn cần hiểu. Nô lệ không mơ được những giấc mơ lớn. Vậy nô lệ mơ điều gì? Dừng lại, hẳn là thế. Họ mơ lúc đồng hồ điểm 5 giờ khi họ nhìn thấy đồng hồ chạy hết nửa ngày với ước muốn dừng làm việc và rời nơi làm việc. Họ mơ về kỳ nghỉ, họ mơ ước nghỉ hưu, họ mơ ước có tiền để họ ngừng làm việc. Những người nô lệ mơ ước ngừng làm việc chứ không phải kiến tạo thêm việc làm. Tâm trí nô lệ hoặc sống dưới góc nhìn của một nô lệ là không có phát minh hay kiến tạo công việc, mà dường như là tìm cách chạy khỏi công việc. Làm nô lệ thì hẳn là đã bị quá tải rồi và không thấy tiềm năng đang vụt qua cuộc đời mình mỗi ngày. Ở đằng đầu, không phải đằng đuôi, với tâm trí này, bạn sẽ thay đổi từ nô lệ sang ông chủ hoặc người kiến tạo. Bạn sẽ bắt đầu mơ lại lần nữa. Bạn cần nhìn biết trong quá khứ bạn nghĩ bạn là ai, để dẫu cho bạn nghĩ dường như bạn là người yếu đuối trong con mắt của bạn, thì ma quỷ cũng phải nhìn thấy bạn như sấm chớp vậy. Trong bạn đang chảy dòng máu hoàng gia và bạn cần suy nghĩ và hành động như dòng dõi hoàng gia vậy. Tôi có một người bạn là triệu phú. Bạn tôi sở hữu nhiều ngôi nhà rất đẹp, tất cả đều nằm bên bờ biển hoặc là bờ hồ. Một ngày nọ, khi tôi đến thăm bạn mình, chúng tôi cùng nhau tản bộ xuống cảng, bước đi giữa nhiều con tàu. Lúc đi ngang qua từng chiếc tàu một, ông ấy kể tên những con tàu được đặt theo tên của chủ nhân chúng. Tôi sẽ ví dụ minh họa cho cuộc nói chuyện của chúng tôi ngày hôm ấy trông như thế nào, nhưng tôi đặc biệt xanh cho tên gọi của các chủ tàu vì tôi không nhớ được. Cuộc trò chuyện của bạn tôi kiểu như thế này. Con tàu này thuộc về Billy Smith, ông chủ của trung tâm chăm sóc y tế Ohio. Còn con tàu này thuộc về John Jogers, ông chủ công ty luật Jogers and Jogers. Còn chiếc tàu này thuộc về Ralph Tywell, ông chủ của một cửa hàng giày dép rất đẹp ở phố buôn bán. Khi chúng tôi bước xuống trong một dãy những con tàu, và sau khi đi qua khoảng 20 con tàu, thì tôi nhận ra từng chiếc tàu một trong số chúng đều thuộc quyền sở hữu của một doanh nhân nào đó. Không có một con tàu nào là thuộc về người bình thường làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều như một người làm thuê trong cửa hàng bán kem di động cả. Bây giờ, dù sao đi nữa, thì tôi không hề có ý định công kích công việc bán kem trong quầy bán kem di động, và tôi cũng không công kích một người làm thuê. Tôi chỉ đang lấy ví dụ để bạn hiểu kiểu người như thế nào là người có cuộc sống giàu có, sung túc mà thôi. Xin chú ý thật cẩn thận những gì tôi đang nói. Đó không phải là vấn đề họ có bao nhiêu tiền, mà đó là vấn đề họ có tư duy gì. Đừng cầm đèn chạy chiếc ô tô. Nhiều người sẽ nói rằng tôi ước tôi có tiền kiểu như vậy. nhưng họ nên nói rằng tôi ước tôi có thể suy nghĩ được như họ. Họ có góc nhìn khác với cuộc đời và về chính họ. Đại đa số các gia đình đều không bao giờ chạm đến mốc thu nhập họ cho là thu nhập nhiều cao. Có một nghiên cứu gần đây chỉ ra 51% người lao động Mỹ kiếm được thu nhập ít hơn 30.000 đô la mỗi năm. Hơn một nửa dân số Mỹ có thu nhập ít hơn 30.000 đô la mỗi năm ư? Nếu bạn ở trong độ tuổi 20 và mới bước ra đời, hoặc bạn đang nắm giữ một vị trí nào đó thì là vì bạn thực sự muốn ở đó và tiền không nằm trong danh sách hàng đầu của bạn thì vẫn ổn. Nhưng tôi biết điều đó không đúng với trên một nửa dân số Mỹ. Tôi biết họ cần nhiều tiền hơn thế nữa kìa. Nhưng hãy tin tôi đi, tôi có hàng ngàn gia đình đang cần được tư vấn trong ngành công nghiệp cung cấp các dịch vụ về tài chính trong suốt hơn 36 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực này. Đó là tôi thấy trực tiếp đấy nhé. Vậy lý do tại sao họ không có thu nhập cao hơn? Trước khi bạn hét toáng lên rằng cuộc đời thật bất công, hoặc bạn là nạn nhân hay là một số khác nó là điều vô nghĩa, thì tôi sẽ cho bạn biết hai lý do ở đây. Thứ nhất, họ bị dính bẫy dưới hệ thống rủa xả của thế gian về sự nghèo đói và họ không biết có vương quốc nước trời cùng những nguyên tắc của Ngài về sự cung ứng. Thứ hai, họ bị nhẫn chìm trong tư duy tiêu cực vì hệ thống rủa xả của thế gian đã đào tạo họ như vậy, vì họ không nhìn ra bên ngoài. Mặc dù có người nhìn thấy điều đó sờ sờ trước mắt mà họ vẫn không nhìn ra được. Về cơ bản thì nô lệ sẽ có tâm trí của một nô lệ. Như tôi đã chia sẻ, bạn không nhìn thấy cơ hội khi họ đi tìm sự an ổn. Hãy đối diện với điều này. Nếu không có câu trả lời thực sự, người ta sẽ đánh mất đi tấm lòng. Hãy để tôi đưa ra cho bạn một ví dụ khác tôi đã dùng trong các cuộc hội thảo của tôi. Cứ cho là tôi đã nói rằng tôi có thể giải quyết hết mọi vấn đề rắc rối trong tài chính của bạn dễ dàng chỉ trong một câu nói thôi. Cầm lấy bút chì, một tờ giấy thì tôi đảm bảo đó sẽ là câu trả lời dành cho bạn. Sẵn sàng chưa? Được rồi, là thế này. Hãy viết ra thu nhập dòng của bạn năm này là 5 triệu đô la Mỹ. Khi tôi nói ra điều này từ trên sân khấu thì mọi người sẽ bắt đầu cười tôi. Nhưng tại sao họ cười? Vì họ không thấy chính họ có thể kiếm được số tiền này, và họ cũng không nghĩ rằng họ có thể kiếm được thu nhập dòng 5 triệu đô la Mỹ. Rồi tôi bảo họ rằng họ sẽ không bao giờ có được điều họ không thể thấy. Rồi tôi lặp lại bài tập này. Nhưng những lần về sau thì tôi liên tục hạ thấp con số xuống 200.000, 100.000, 70 hoặc 40.000 đô la Mỹ mỗi năm. Theo đó, tôi bảo họ tôi sẽ đưa ra con số cho đến trường quý vị đồng ý. Với con số đó, tốt thôi dễ mà, tôi có thể đưa ra con số. Rồi tôi kể cho họ nghe câu chuyện khác. Giả sử tôi là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Tôi muốn vận chuyển những quả bóng sang Trung Quốc và tôi cần một số người giúp tôi vận chuyển chúng lên tàu. Tôi bảo họ rằng tôi sẽ trả cho mỗi người 500 đô la cho mỗi quả bóng họ xếp được, và cứ cho là họ đóng thùng được 200 quả bóng mỗi ngày, vậy thì họ sẽ kiếm được 100.000 đô la mỗi ngày. Tôi cũng muốn ký hợp đồng một năm với họ cho công việc này. Bây giờ, nếu tôi hỏi họ rằng liệu có trả lời của quý vị cho việc kiếm được 5 triệu đô la thu nhập dòng của 12 tháng là có thể chứ, thì họ sẽ bảo rằng điều này có gì khó đâu, chuyện nhỏ, 5 triệu đô. Vậy sự khác nhau ở đây là gì? Là kế hoạch, chỉ vậy thôi. Kế hoạch sẽ làm cho mọi thứ khác nhau nhiều đấy. Đức Chúa Trời đứng tạo sự nên bạn biết kế hoạch của Ngài, và tất cả quý vị đều cần nghe để biết về kế hoạch của Ngài. Kế hoạch cũng là thứ có trong vương quốc Đức Trời. Khi Đức Trời ban cho tôi một giấc mơ khởi nghiệp và rồi Ngài chỉ cho tôi cách khởi nghiệp thì thu nhập của tôi vẫn chưa thay đổi. Nhưng cho đến khi tôi phải hất toán lên rằng điều này thật dễ dàng, mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc của tôi đã được giải quyết xong rồi, tôi đã có kế hoạch, thì lúc ấy tài chính của tôi mới bắt đầu thay đổi. Đức Giê-hô-va phán, vì chính ta biết chương trình mà ta hoạch định cho các con, đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hy vọng. Jeremy chương 29 câu 11. Đức Chúa Trời có kế hoạch thịnh vượng cho bạn. Một khi bạn khám phá ra được rằng Đức Chúa Trời có kế hoạch thịnh vượng dành cho bạn thì cuộc chiến xem như đã thắng được một nửa. Hãy lắng nghe tôi, sửa lại tiền bạc không phải là chuyện phức tạp. Sự cung ứng là có khải tượng, tầm nhìn. Nhìn thấy trước sự cung ứng, nó thực sự khá đơn giản. Câu trả lời cho việc không có đồ dùng tạp hóa là nhìn thấy trước, có tầm nhìn rằng mình sẽ có được đồ dùng tạp hóa. Câu trả lời cho một chiếc xe hợp pháp là nhìn thấy như thể mình đang sở hữu chiếc xe hơi hợp pháp vậy. Tôi biết tôi sắp nói hai lần về điều này, nhưng tôi đã lái con xe cà tàng suốt nhiều năm. Bạn có thể thấy tôi đang lái xe đến với bạn cách một dặm trường, vì bất cứ nơi nào xe tôi đi đến thì nó cũng nhả khói suốt dọc đường. Tôi biết áp lực căng thẳng như thế nào khi gặp vấn đề về xe cộ, nhất là khi bạn cần đi đến nơi nào đó. Tôi cũng biết cảm giác ra làm sao khi bước vào hãng đại lý xe hơi và trả tiền mặt cho một chiếc xe mới. Đoán được không? Đó không còn là áp lực, không còn lo lắng nữa. Tại sao? Vì nhu cầu của tôi được đáp ứng và tôi có sự bình an. Tôi có thể tập trung vào những gì tôi nên làm thay vì phải giải quyết khủng hoảng chiếc xe ô tô. Thực tế của vấn đề là hầu hết mọi người đều phải đối diện với chuyện tiền bạc thực sự, rồi hầu hết trong số họ phải sống dưới áp lực căng thẳng này. Họ có thể cố gắng làm nhiều việc, nhiều giờ chỉ để sống ở mức độ tạm đủ sống mà thôi. Với bạn của tôi, đây không phải là ý muốn Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời của bạn đâu. Như tôi đã nói trước đó, người ta từ bỏ giấc mơ, niềm đam mê để thay vào đó là sống với mức lương bác cọc bác đồng. Nô lệ thường không phải là những con người hạnh phúc. Thật không may khi đây lại là nơi mà con người sống không hạnh phúc, chán ghét, tuyệt vọng ở tại nơi họ đang sống. Nhưng trên thực tế, họ có một góc nhìn duy nhất biến chuyển sang tự do, hoặc như tôi đã chia sẻ, đó là kế hoạch. Hãy để tôi cho bạn một ví dụ cá nhân. Có nhiều người trong các bạn biết tôi rất thích đi săn và câu cá, chạy xe đạp và đi bộ dọc sườn núi, bất cứ hoạt động nào ngoài trời. Tôi lớn lên cho một cộng đồng nông dân nhỏ ở Ohio, được biết đến cái tên nổi tiếng là xã Plain Township. Sở dĩ nó được gọi bằng cái tên Plain Township này là vì, như bạn có thể được hình dung, Plain Township có địa hình bằng phẳng. Dĩ nhiên, đây là điều rất tốt mà cho nhà nông, nhưng nó không phải là nơi mời gọi mọi người đến thăm thú. Tôi đã mua dài hạn mọi tạp chí săn bắn và câu cá nhất có thể, nào là Outdoor Life, Sports, Affair, Fry and Dream và nhiều tạp chí khác nữa. Tôi đọc nhiều câu chuyện rất tuyệt vời về việc câu cá và săn bắn nơi hoang dã, những triền núi xinh đẹp nằm ở miền Tây Ohio và những dãy núi xanh ngút mắt của thung lũng Appalachian. Chỉ mất có 1 giờ để đi đến từ miền Đông Ohio sang mà thôi. Tuy nhiên, tôi chưa từng thăm thú những nơi này. Trước khi tận mắt nhìn thấy ngọn núi đầu tiên trong đời thì tôi đã ở độ tuổi 40 rồi. Tại sao? Tôi có tiền để đi du lịch. Tôi đã có xe riêng xa lộ liên tiểu bang 70 thì chạy ngang qua quê hương tôi và tiếp tục đi đến miền Tây là qua dãy núi đá. Nhưng tôi có một sự thật, đó là tôi chưa từng nghĩ về chuyện mình sẽ đến đó, hoặc thậm chí là cho phép bản thân tôi nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ đi đến những nơi này. Tôi ngưỡng mộ những vùng đất này qua những hình ảnh hào nhoáng trong những cuốn tạp chí, nhưng bản thân tôi thì lại chưa từng nghĩ về chuyện đi đến đó. Tôi đã nghĩ đó là chuyện xa vời vợi, như việc leo lên cung trăng vậy. Việc đi đến những nơi đó còn không được nghĩ đến trong đầu tôi nữa mà. Khi ở độ tuổi 40, rốt cuộc thì tôi cũng lái xe đến miền Tây. Không thể tin được, tôi đã bỏ lỡ chúng sau ngần ấy năm như vậy. Bây giờ thì ít nhất mỗi năm một lần tôi phải đến được với một ngọn núi nào đó. Bạn của tôi ơi, còn có vô số điều ngoài kia hơn là việc bạn chỉ nhìn thấy những khoảnh khắc hiện tại. Có một góc nhìn rất đặc biệt về cuộc đời và bạn cần nhìn thấy và kinh nghiệm đấy. Khi bạn bắt đầu hiểu và học biết cách Vương quốc Đức Trời vận hành và Vương quốc Đức Trời nói gì thì bạn đã nhận được rồi, góc nhìn của bạn sẽ thay đổi. Như vậy, anh em không còn là người xa lạ hoặc là người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh đồ và là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời. Ephesos chương 2 câu 19. Là công dân thiên quốc, bạn có quyền hợp pháp, mọi luật lệ và nguyên tắc bây giờ được dành sẵn cho bạn. Đây là vấn đề của Brenda và tôi. Mặc dù là cơ đốc nhân, yêu mến Chúa, nhưng chúng tôi là công dân Vương quốc Đức Trời, lại không biết tí gì về luật lệ và nguyên tắc của Vương quốc cả. Vì những góc nhìn giới hạn của hệ thống rủa xả của thế gian ban cho mà chúng tôi không hề biết mơ ước là gì. Nhưng sự hiểu biết là sức mạnh. Ví dụ, tại phòng xử án, một khi quyết định đã được ký và đóng dấu, thì nó chứng minh rằng bạn có quyền hợp pháp sống trong căn nhà của bạn. Sự hiểu biết ở đây có nghĩa là một khi văn kiện đã được ký thì sự công bình cũng được ban ra để đảm bảo cho quyền lợi hợp pháp của bạn khi sống trong căn nhà đó. Và sự hiểu biết những điều này sẽ mang lại sự bình an và thoải mái cho bạn. Cũng một thể ấy, sự biết về những gì Đức Trời nói và những gì Vương quốc Ngài có thể khiến bạn tự tin nắm giữ được những thứ thuộc về bạn một cách hợp pháp. Ví dụ, sự thịnh vượng của một người nông dân là gì? Tiền bạc ư? Không. Thế có phải những hột giống ông gieo không? Không. Mà đó là kiến thức ông có được, đó là ông nắm được quy luật gieo và gặt. Không cần biết ông ta nghèo đến mức nào, nhưng chắc chắn ông ấy biết cách làm sao để giàu có. Đơn giản là ông vận dụng những quy luật của quả đất là những quy luật do chính Đức Chúa Trời thiết lập. Tiến trình của mùa gieo hạt và mùa gặt có thể sản sinh liên tục mùa gieo hạt và mùa gặt cho nhà nông. Ông hiểu được quy luật của mùa thu hoạch và đầy tự tin về mùa thu hoạch, nên dẫu ông ấy có gieo hàng ngàn đô la cho những hột giống được trồng xuống đất thì ông cũng vẫn không sợ hãi gì. Bạn sẽ không tìm thấy một người nông dân hầu ngồi bên chiếc máy kéo ngay khi hột giống vừa được gieo trồng xuống đất rồi khóc lóc vì thấy mọi tiền bạc của mình đều đổ vào cánh đồng hết rồi. Không, người ấy sẽ không khóc vì giá tiền mua hột giống đâu, mà người ấy tin chắc vào quy luật quản trị mặt đất. Người ấy có thể nói cho bạn biết hột giống mọc lên bằng cách nào không? Tôi nghi ngờ điều đó, nhưng chắc chắn ông ấy có thể kể cho bạn biết rằng ông ấy đang tìm nhiều đất hơn để canh tác. Điều này đúng cho cả bạn và tôi. Trừ khi chúng ta biết những quy luật của vương quốc và tin chắc vào những quy luật này, nếu không, chúng ta không thể nào vui hưởng cuộc sống Đức Trời đã định sẵn cho chúng ta sống. Một trong nhiều câu chuyện hấp dẫn chúng tôi từng chứng kiến trong những ngày đầu tiên là lúc tôi nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông mà tôi sẽ gọi là John. Đây là người đang phải đối diện với những vấn đề tài chính rất nghiêm trọng. Anh ta có nghe rằng tôi đã giúp đỡ nhiều người cùng với vấn đề tài chính của họ. Lần đầu tiên khi gặp John, anh ấy đến văn phòng của tôi với sự thất vọng và nợ nần. Dường như không có gì là đúng đắn trong cuộc đời anh ấy tại thời điểm đó cả. Khi tôi ngồi xuống và nói chuyện với anh, tôi phát hiện ra anh ấy nợ 3-4 tháng tiền nhà cùng với mọi hóa đơn chi trả khác. Anh ấy còn gặp trục trặc trong hôn nhân nữa. Vợ anh ấy quá chán ngán với tình trạng tài chính của họ và bắt đầu thiếu tôn trọng John vì anh ấy không thể chu cấp đủ cho vợ và 5 đứa con của mình. Thực tế là John không tôn trọng chính anh ấy, cho nên anh ấy có rất nhiều câu hỏi. Anh làm công việc bán bảo hiểm y tế khắp tiểu bang Ohio, nhưng vì thiếu thành công, anh ta đã tụt sức không phanh trong tài chính. Mặc dù mọi thứ đều chống lại John, nhưng tôi thấy có tiềm năng trong anh sẵn lòng học tập và làm việc. Sự kết hợp mạnh mẽ đó làm tôi ngạc nhiên đủ để thuê anh làm việc và bản thân tôi đầu tư cho anh ấy vì sự thành công của anh ấy trong tương lai. Cuối cùng, đó là sự đầu tư sinh lợi tức khổng lồ của cả hai chúng tôi. Công ty non trẻ của tôi giành được kỳ nghỉ tại Hawaii từ một công ty của mình. Tôi cảm nhận đây là cơ hội tuyệt vời để chia sẻ với John về vương quốc Đức Trời. Mặc dù John là cơ đốc nhân, nhưng anh ấy không có cùng một sự hiểu biết giống như tôi có. Và mặc dù tôi đã thử nhiều dịp để chia sẻ về những nguyên tắc của Đức Chúa Trời cho John về lĩnh vực này, nhưng dường như John không tin những gì tôi đang nói. Tôi tiếp tục tìm cơ hội để thu hút sự chú ý của John nhằm giúp anh ấy nhận ra rằng anh ấy cũng có thể thành công nhờ học biết cách vương quốc Đức Trời hoạt động. Tuy nhiên, John nản lòng đến mức anh ấy đã phải mất khoảng thời gian khó khăn để tin vào chính mình và tin rằng sự thay đổi có thể xảy ra. Tôi biết kỳ nghỉ Hawaii là cơ hội của tôi. Những tuần trước khi John và tôi đi, chúng tôi đã nói chuyện với nhau về những gì chúng tôi sẽ tham quan và làm ở đó. Có một mối quan tâm đặc biệt thu hút sự chú ý của John hơn bất kỳ thứ gì khác. Đó là anh ấy muốn bắt cá marlin xanh dương trên các cánh đồng dòng nước xinh đẹp của Thái Bình Dương. Hawaii là đế đô của cá marlin xanh dương đấy, John kể với tôi bằng giọng hào hứng. Tôi luôn muốn bắt một con cá marlin xanh, đó là giấc mơ của đời tôi. Lần đầu tiên trong nhiều tuần, tôi nhìn thấy tia sáng trong đôi mắt John. Có điều gì đó khiến John hào hứng như vậy. Tôi biết sự phấn khích của anh sẽ mở cánh cửa cho một bài học kỳ diệu. Tôi nói, này John, anh có biết là anh có thể biết chắc chắn, chứ không phải là hy vọng. Đó là biết, mà chữ biết đó sẽ giúp anh bắt được con cá marlin xanh tại Hawaii bằng cách tháp vào vương quốc Đức Trời không? Tôi trích dẫn cho Mark chương 11 câu 24 rằng, vì vậy ta bảo các con, vì bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện hay tin rằng mình đã nhận được rồi thì các con sẽ nhận được điều ấy. Đối với John, điều này quá tốt đẹp để tin. Tôi dành nhiều thời gian để giúp anh hiểu được vương quốc và làm sao để khai phóng đức tin. Và vì vậy, mà trước khi khởi hành, anh ấy cùng vợ cầu nguyện hiệp ý và tin rằng họ đã nhận được cá Marlin xanh. Họ cũng gieo hạt giống tài chính và vương quốc Đức Trời hướng đến mùa gặt của họ. Đây là điều Đức Thánh Linh đã dạy tôi làm khi tôi khai phóng đức tin cho điều gì đó tôi cần. Cùng lúc đó, John làm mọi thứ anh biết để cầm giữ phần của anh trong gặt. Anh thăm dò những con thuyền thống, hỏi giá cả và cuối cùng là đặt thuyền với một thuyền trưởng mà anh có thiện cảm. Mọi thứ đều được chuẩn bị và tất cả chúng tôi đều rất hào hứng về việc được đi đến vùng nước xanh xinh đẹp của Hawaii. Ngày ra khơi cũng đến, khi lên thuyền chúng tôi phấn khởi nói với thuyền trưởng rằng hôm nay là ngày mà chúng tôi sẽ bắt được cá Marlin xanh. Chú mong đợi chúng tôi có ngày câu cá thành công, loại cá khác với mục đích thể thao. Anh ta quả quyết hôm đó chúng tôi không có lợi thế bắt một con cá Marlin xanh dương. Trong 4 tháng qua, ngày nào họ cũng có 2 chuyến tàu thuê ra khơi, nhưng thủy thủ đoàn của anh chỉ mới đem về một con cá Marlin xanh dương. Lý do là vì lúc đó không phải mùa cá Marlin xanh dương, vì nó là loại cá di cư. Chúng tôi không nhụt chí và nói với anh ta một cách tôn trọng rằng chúng tôi sẽ nhận được một con và tiếp tục sẵn sàng. Sau 6 giờ câu, chẳng có con nào giật cần câu. Tôi hơi lo nếu không có động tĩnh gì thì đức tin của John sẽ yếu đi. Trong sự lo lắng, tôi hét lên và hỏi John. Tôi la lên từ cây cầu phía trên anh. John ơi, để tôi hỏi anh một câu. Anh nhận được con cá Marlin xanh dương khi nào? Khi nó xuất hiện hay lúc ta cầu nguyện? John tự tin trả lời cách mạnh mẽ anh Gary. Câu đó dễ mà, tôi nhận được khi cầu nguyện. Tôi phấn khởi và tự tin khi nghe câu trả lời của anh. Đến lúc đó, tôi mới biết John đã nghiêm túc học hỏi những lời giảng dạy của tôi và anh cương quyết có được một con Marlin xanh dương. Vài phút sau, dây câu của John bắt đầu tạo ra âm thanh khi nó chúi xuống biển. Mấy người bạn la lên, cá cắn câu rồi. Thuyền trưởng cảnh báo, đừng quá phấn khởi thế. Đó là một con cá lớn, nhưng không phải cá Marlin xanh dương đâu. Cá Marlin sẽ nổi lên mặt nước, phóng mạnh lên không trung. Còn con này thì ở dưới sâu. Vài phút trôi qua trong lúc John tiếp tục vật lộn với con cá. Nó vẫn chưa ngòi lên đủ gần mặt nước để nhìn thấy. John đã mệt, con cá còn mệt hơn nên đã sớm ngừng vật lộn. John và tôi không ngạc nhiên khi anh ấy kéo lên một con Marlin xanh dương rất đẹp. Nhưng mọi người trên thuyền đều kinh ngạc. Hình ảnh của John và con cá vẫn còn ở trong văn phòng tôi cho đến ngày nay như là một lời chứng cho người khác và là một sự nhắc nhở liên tục cho tôi về thực tại của vương quốc Đức Trời. Bên ngoài nó chỉ là một con cá, nhưng với John, con cá Marlin có ý nghĩa hơn rất nhiều. Nếu vương quốc hiệu quả đối với cá Marlin, thì nó chắc chắn hiệu quả với mọi thứ anh cần trong cuộc sống. Với John, đó mới là sự khởi đầu tiến trình nhận ra ảnh hưởng của vương quốc của Đức Trời trên cuộc đời anh. Tôi yêu câu chuyện này và tôi rất thích việc được nhìn thấy mọi người có trải nghiệm thực tế với vương quốc của Đức Trời. Tôi cũng muốn điều này đến với bạn.